Kính chào quý nhà trả lời đài Sài Gòn Houston 900 AM, chương trình luật pháp và đời sống với luật sư Vivian Hằng Phan, và tôi là Tom Hoàng, sẽ trả lời quý khán giả trong giờ lát. Kính chào quý khán giả của đài Sài Gòn Houston 900 AM, chương trình luật pháp và đời sống của On Air và 890 AM ở Dallas. Quý khán giả có thể theo dõi chương trình luật pháp đời sống trên làn sóng của đài 900 AM tại Houston và cũng trên hệ thống internet toàn cầu tại địa chỉ daisaigon.com, hay là hoặc qua số điện thoại 213-493-0128 trên cell phone 213-493-0128, đó là số điện thoại để theo dõi chương trình. Tất cả chương trình của đài 900 AM, và nếu ngay bây giờ là chương trình luật pháp và đời sống trên 900 AM và cũng on air 890 AM ở Dallas, với luật sư Vivian Hằng Phan và tôi là Tom Hoàng. Nếu quý nhà có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio ngay bây giờ, số điện thoại 713-664-8002 từ bây giờ cho tới 5 giờ chiều hôm nay, 713-664-8002. Giờ tôi mời luật sư Vivian ạ.
Xin chào luật sư Tom, xin chào quý vị thính giả ở đài Sài Gòn Radio.
Dạ vâng, số điện thoại một lần nữa là 713-664-8002, 713-664-8002. Dạ thưa, để bắt đầu chương trình, dạ thưa mời thính giả như đầu tiên là cho xin tên là hello.
Hello, có phải tôi nhỉ?
Dạ mời, mời ạ.
Hello, dạ em tên Ken, em muốn hỏi về vụ mướn nhà được không luật sư?
Dạ vâng, mời ông ạ. Mà anh Ken.
Đó, thế anh hỏi luật sư, thí dụ em mướn cho người ta mướn nhà cũng như hết một năm á, rồi month to month á, rồi em có cần phải làm lại giấy tờ gì không, hay là cứ để họ ở như vậy month to month, rồi rồi cũng như là tốt nhất là làm list năm thêm năm nữa, hay là để month to month mà cái nào better hơn?
Dạ,
là em có câu hỏi thứ hai á, là chẳng hạn thí dụ mà em re-ký cái list với họ thêm một năm nữa đó, rồi cái người broker mà đưa họ vào nhà ở năm ngoái đó, họ có thể đòi tiền em commission không? Okay. Để em cúp máy em nghe.
Dạ vâng, cho Tom hỏi anh là lúc mà ký đầu tiên đó là có lease rồi phải không ạ? Ok, chắc anh cúp rồi, nhưng mà anyway, thì anh nói là có broker và có lease ký một năm rồi, thì Tom coi như là đã có cái lease rồi. Thì nếu mà đã có cái lease rồi đó, thì thường thường trong cái lease có ghi là nếu mà sau một năm thì nó có hai ba vấn đề có thể xảy ra. Một là nếu không nói gì hết thì sẽ tiếp tục cái lease này trong thời gian month to month, là mỗi một tháng một lần, mỗi một tháng lặp lại một lần, đó là vẫn trả tiền nhà thường như hồi đó. Nhưng mà phần đông đó là trong đó có cái phần đề là tiền nhà sẽ tăng lên từ 10% cho tới 50%. Thí dụ bây giờ đang trả 1,000, có thể 1,100 cho tới 1,500. Phần đông là trong những cái lease đều ghi như vậy hết. Ít bây giờ Tom thấy là cái lease đề là không có tăng tiền nhà lên. Lý do đó là người chủ nhà muốn lúc nào người mướn nhà cũng phải ký lại cái lease mới. Còn nếu không ký lease mới đó, ở lại mỗi tháng đó, thì làm cho hai bên này hồi hộp hết. Mình không biết lúc nào người ta sẽ dọn ra, mình mất một người mướn nhà, mà người ta cũng không biết là lúc nào mình sẽ đuổi người ta ra, thì tiền nhà sẽ cao hơn. Đó, tại vì mình không có chắc chắn nên tiền nhà sẽ cao hơn. Đó, thì phần đông là như vậy. Anh coi kỹ lại cái lease coi như thế nào. Thì giờ anh hỏi là có nên ký lại cái lease một năm mới không, thì đó là tùy theo anh. Thí dụ đi, giờ anh đang cấm bảng để bán cái nhà này, thì anh đâu có muốn người ta mướn nhà quá lâu dài, rồi khi mà lúc anh bán xong mà người chủ mới người ta đâu có mua. Người ta mua, người ta nói ủa tôi mua để tôi ở, mà sao giờ ông ký lease một năm rồi, giờ người này ta ở đây luôn, sao tôi vô được. Đó, tại vì khi mình bán nhà đó, người chủ mới cũng phải chấp nhận cái lease này luôn. Thì nếu mình đang bán nhà hay mình muốn đuổi mấy người này đi tại người ta làm khó dễ mình đó, thì mình nên để người ta mướn mỗi một tháng cho tới nào mình tìm người mới vô thôi. Còn nếu mà người ta rất là đàng hoàng, người ta ok với mình muốn người ta ở lại, thì yêu cầu người ta ký lease 6 tháng cho tới 1 năm. thì cái đó tốt hết cho mình, tốt hơn cho mình. Thì cái quyết định đó là quyết định của người chủ nhà thôi, anh muốn ký lâu dài cũng được, hay là muốn để từ mỗi tháng cũng được. Ok. Còn cái câu thứ nhì của anh đó là bây giờ người broker đó, người ta ký mời người này vô làm giấy tờ cho cái người mướn nhà, bây giờ anh renew lại một tháng, một năm mới, hay là ở month to month thì có trả commission lần thứ nhì cho người broker không? Thì cái đó giữa hợp đồng giữa anh với người broker. Phần đông đó là những người broker nếu mà mỗi lần ký lại cái lease mới phải trả commission cho họ. Còn từ month to month đó thì phần đông là không. Lý do đó là làm sao mình biết là bao nhiêu mình trả được. Tại vì mình đâu biết người này có thể lúc nào dọn ra. Nên trong cái hợp đồng giữa anh với người broker, trong đó cái ghi rõ là nếu mà người tenant này renew thì anh có trả tiền thêm hay không. Thì anh coi kỹ lấy contract của anh thôi. Nhưng mà có nhiều người broker anh ta để trong contract là khi renew đó là tôi vẫn được commission, phải người này người tôi giới thiệu vô. Nhưng mà phần đông những người broker người ta cũng không để ý đến, nên người ta không có check cái phần đó. Nếu mà người ta không có nghĩ là cái người mướn nhà này ở lại hơn một năm, nên cũng khó trả lời. Nếu anh có contract đó, anh đọc trong cái phần đó là anh biết liền. Còn dĩ nhiên bây giờ anh gọi người broker anh hỏi thì người ta sẽ nói sẽ trả tiền commission cho anh.
Dạ đúng rồi. Thì giống như luật sư Tom nói là anh coi lại cái giao kèo. Còn một cái option nữa là nếu mà anh muốn thì anh có thể, nếu mà anh làm được thì anh có thể làm cái extension của cái list đó thôi. Thì thay vì làm lại một cái list là 8 trang hoặc là 10 trang, anh có thể làm cái extension là 1-2 trang thôi. Thì cái người đó thì ở trên cái extension này nó cũng là theo những cái điều kiện của cái original list của anh. Nhưng mà extension nó chỉ nói là cái thời hạn thì kéo dài nó bao nhiêu lâu thôi. Rồi nếu mà họ không có chịu ký cái giấy extension này để cho một thời hạn dài hơn nữa thì cái tờ giấy extension nó sẽ nói là cái này nó sẽ là automatically là month to month, thì cái giá cả nó là sẽ là new day này sẽ cao hơn là nếu mà họ chịu ký một extension cho một thời gian dài. Thì cái đó anh không cần phải làm một cái list dài, nhưng mà anh có thể làm 1-2 trang extension thôi, nhưng mà cái đó nó bảo đảm cho anh hơn là anh biết là người này có ở lại lâu hay không.
Ok, dạ vâng, cảm ơn anh, cảm ơn luật sư Vivian. Mời thính giả nghe cái tiếp cho xin tên. Hello. Dạ mời anh ạ.
Hello.
Yeah, thưa anh on air đó, mời ạ.
Oh, dạ, xin lỗi. Cho em hỏi luật sư là em có một đứa con mà nó đi ra, nó đi từ bang khác, nó chơi. Rồi nó bị cảnh sát bắt, rồi nó cho nó cái citation là possession and use of marijuana, luật sư.
Yeah.
Có cách nào mà mình, một là xóa cái record đi, hay là nó có ảnh hưởng gì ở tiểu bang Texas này không?
Dạ, thưa bé bao nhiêu tuổi rồi?
Một đứa 18, một đứa 20 ạ.
Ok. Cảm ơn anh. Thì khi mà 17 tuổi trở lên mà có vi phạm luật về hình luật đó, là criminal law đó, thì 17 tuổi trở lên họ coi như là người lớn ở tiểu bang Texas này. Phần đông những tiểu bang khác cũng giống như vậy. Thì anh hỏi nếu mà con anh bị một cái giấy phạt ở chỗ khác, thì nếu mà bị bắt bỏ tù, tùy theo có những tiểu bang họ coi như possession of marijuana, họ cho cái giấy phạt thôi, mình đóng tiền phạt. Nếu mà cái tòa đó là một cái tòa nhỏ trong thành phố, thì phần đông nó không có nhiều hồ sơ gì hết ngoài ra thành phố đó thôi. Nếu mà cái tòa đó là tòa county, là tòa của quận, tức là của tiểu bang đó, thì sẽ vô trong cái record của tất cả những tiểu bang và vô record của mình luôn. Tại bây giờ tất cả những tiểu bang là đều có cùng một cái criminal record database search hết, là khi mà có chuyện như sau này có ai mà làm cái background search nó sẽ lòi ra liền.
Mà cái đó là theo như em biết nó là misdemeanor, là cái đó nghĩa là nhẹ hay là nặng hay là
misdemeanor là tương đối là nhẹ, nhưng mà nó có ba phần A, B, với C. Nãy Tom không nhớ rõ là bây giờ lúc đó con anh có bị bắt bỏ tù không, chỉ bị phạt giấy ticket thôi.
Nó chỉ phạt ticket thôi.
Dạ. Yeah. Thường thường bị phạt ticket là cũng như là tương đối là cũng nhẹ, phải không luật sư Vivian?
Dạ đúng rồi luật sư Tom. Nhưng mà tùy theo, hình như là hồi nãy Vivian nghe không lầm là anh nói là cái này ở tiểu bang khác, cho nên cái luật của tiểu bang khác nó có thể là nó có thể có những cái vi luật khác nhau với lại Texas. Nhưng mà thường thường á, nếu mà ở Texas mà một người mà bị một cái tội như vậy, mà nếu mà lần đầu tiên mà chưa bị cái gì khác nữa, thì có thể cái anh có thể mướn một người luật sư để làm cái expunction, mà không biết cái tiểu bang đó nó có cái availability đó không. Nhưng mà phần đông là có thể là xin với lại tòa án là nó expunge, có nghĩa là nó xóa hết cả cái hồ sơ của cái người đó, là không có ai có thể thấy được cái người đó đã bị bắt hoặc là đã bị cái ticket về possession of marijuana. Thì nếu mà có ai mà truy mà điều tra về cái người này, con của anh có bị hồ sơ gì chưa, thì họ sẽ không có thấy được cái gì nữa, tại nó sẽ được xóa ra. Nhưng mà Vivian không có biết cái tiểu bang đó, nó có cho cái option đó, cho cái tội đó không. Nhưng mà phần đông thì Vivian nghĩ là có, anh nên liên lạc với một người luật sư ở bên cái tiểu bang mà con của anh bị phạm cái tội đó để họ giúp đỡ.
Tại vì thường thường khi mà mình bị bắt ở tiểu bang nào, hồ sơ nằm ở tiểu bang đó trước, những tiểu bang khác check đều lòi ra hết, người ta thấy hết. Nhưng mà tiểu bang Texas này thì sẽ không có làm gì với lại tòa ở bên tiểu bang khác, tại mỗi một tiểu bang là độc lập riêng nhau. Thì không, một người chánh án bên đây, một người tòa bên đây không có thể ra lệnh cho một cái tòa ở thí dụ ở bên Oklahoma hay Louisiana để xóa hồ sơ của con mình bên đó. Mình phải xin bên tiểu bang đó. Thì muốn người luật sư tiểu bang đó, người ta vô tòa là xin một là xóa hồ sơ expunge như luật sư Vivian mới nói. Nếu mà không được thì xin họ đóng hồ sơ lại để cho không có ai có thể thấy, ngoài ra chính phủ với cảnh sát có thể thấy thôi. Còn nếu mà giờ Tom muốn check thì Tom sẽ không thấy gì hết. Nếu mà mình đóng hồ sơ lại và seal cái, tất cả những cái hồ sơ đó lại, còn expunge là xóa hồ sơ luôn, là hủy bỏ luôn. Hai cái đó là người ngoài sẽ không có thấy được. Nhưng mà expunge là xóa luôn, là nếu mà chính phủ cũng không có thể thấy là hồ sơ đó tại họ xóa mất rồi. Còn seal record là đóng lại thôi, là không ai thấy, nhưng mà nó vẫn nằm ở đó.
Theo như nãy luật sư nói là nếu mà human nó ra tòa mà cái city court đó thì là không có sao phải luật sư?
Phần đông thành phố municipal hay là thành phố city court là họ coi những cái đó là ngang ngang như là lưu thông rồi, là traffic ticket, thì cái đó là coi như là class C là thấp nhất, đó gọi là misdemeanor, thấp nhất trong tất cả những cái vi phạm luật. Lợi ích bây giờ họ bỏ tù lắm, bởi vì khi bỏ tù hay là ghi ticket, cái đó rất là quan trọng. Bỏ tù là phần đông vô county court, còn ghi ticket không á là cũng như vượt ngang ngang như vượt đèn xanh đèn đỏ vậy đó.
Cảm ơn luật sư nhiều.
Cảm ơn ông ạ. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Nếu quý nhà có thắc mắc về luật pháp, quý nhà đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống của Đài Sài Gòn Houston 900 AM và cũng on air ở 890 AM ở Dallas. Và quý nhà cũng có thể theo dõi trên Internet là daisaigon.com, daisaigon.com, hay là qua điện thoại cell phone 213-493-0128, 213-493-0128. Giờ để tiếp tục chương trình, nhà thưa mời những nhà kế tiếp. Hello, cho xin tên nào mà hello.
Hello.
Dạ vâng, thưa chào ạ.
Ví dụ mà mình không có cái will thì nữa, mà mình chết thì tài sản của mình là không về, tùy thuộc với con mình, phải chính phủ lấy hết không anh? Câu hỏi thứ hai là nếu mình làm cái will thì mình có thể tự làm hay là mình phải ra một luật sư để làm?
Dạ vâng, dạ cảm ơn chị, mời luật sư Vivian.
Dạ, chào chị Phương. Nếu ở cái luật của Texas là nếu mà chị không có cái will thì người ta không có, chính phủ sẽ không có lấy tài sản của chị đâu, họ sẽ kiếm cho coi thử là những người mà được thừa hưởng thừa kế trong trong gia đình của chị, trong những người trong gia đình của chị là ai, để cho những người đó được thừa hưởng, chứ tiểu bang thì nó không có thu hết tài sản của chị đâu. Thì thường thường nghe nói như vậy nhưng mà không phải là như vậy. Nhưng mà nếu mà chị có một cái di chúc á thì nó dễ dàng hơn, là tại vì sẽ biết được là chị muốn cho tài sản của chị cho người nào đó trong gia đình của chị, người đó, người nào đó chị yêu, chị thương, chị muốn để dành những cái tài sản chị đã làm cho một thời gian lâu này cho cái người đó, thì nó dễ dàng để nó chia phân phối hơn. Và khi đó tòa nó phải quyết định, lỡ mà nó vào tay những người nào mình không thích hay không muốn thì sao. Còn chị nói cái câu hỏi thứ hai của chị là cái di chúc còn phải chị có thể viết một mình chị được không? Dạ dĩ nhiên được, chị có thể làm cái di chúc một mình chị được. Chị chỉ cần viết là tôi tên này, bữa tôi có chồng hay không có chồng, có mấy những người con này là của tôi, và tôi đang tỉnh táo và tôi làm cái di chúc này là di chúc cuối cùng của tôi muốn chia gia tài của tôi cho chồng tôi hoặc là con của tôi. Rồi chị có thể ký tên trên cái tờ giấy di chúc đó. Nếu được chị có thể, nếu kiếm được hai người làm chứng cho chị thì nó dễ dàng hơn cho những người sau này. Còn nếu được nữa, chị có thể kiếm người thị thực chữ ký của chị với của hai người làm chứng đó luôn, thì mai mốt cái người thừa kế tài sản của chị nó dễ dàng hơn. Còn nếu mà không có chữ thị thực chữ ký thì mai mốt những cái người làm chứng nó phải cần phải ra tòa cho nên nếu mà chị muốn làm bằng tay cũng được, một mình chị cũng được, vẫn là một cái di chúc hiệu lực. Nhưng mà mai mốt nó, cái người thừa kế của chị có tốn kém thì giờ hay không để cho đem cái di chúc đó ra để phân phát gia tài của chị hay không, thì tùy theo cái cách chị làm. Nếu mà có người thị thực thì nó dễ dàng hơn.
Dạ, cảm ơn
chị. Dạ vâng, dạ, cảm ơn chị. Số điện thoại phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Dạ, thưa mời thính giả đi kế tiếp. Cho xin tên ạ, lâu.
À, dạ, thưa luật sư, em tên là Thúy á.
Dạ, chào chị.
À, dạ, em cho em hỏi câu hỏi cũng như chị em á. À, em có miếng đất, chị em muốn làm giấy ủy quyền, còn em thì muốn làm di chúc để chị chết á, thì em có di chúc mà chị nói thì giấy ủy quyền cũng như di chúc chị. Luật sư cho em hỏi ủy quyền với giấy di chúc có khác nhau không? Dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, dạ, cảm ơn chị. Cái giấy ủy quyền là chị hỏi là cái power of attorney đó phải không ạ? Cái giấy ủy quyền là thường thường gọi là power of attorney, còn cái di chúc là hai cái nó hoàn toàn khác nhau. Mà nếu mà nói về sang tên nhà, sang tên tài sản đồ đó, thì hai cái là thường thường đó, đều cần hết. Cái giấy ủy quyền là sao? Là tôi có những quyền lợi gì của tôi chuyển lại cho một người này, là một người đại diện cho tôi, có thể quyết định tất cả những chuyện này, những chuyện gì mà tôi có thể quyết định được, và cũng có thể những làm gì mà tôi có thể làm được với cái miếng đất này, với cái tài sản này. Thí dụ là mình có cái miếng đất rồi mình đi về Việt Nam chơi, mình để lại giấy ủy quyền cho gia đình, nói ok, trả tiền nhà dùm, hay là có hư nhà hư cửa hay gì đó, đóng thuế về, tôi để cái giấy ủy quyền này lại đây và lo take care hết những cái tài sản của tôi ở Houston này, tức là tôi trở về đó. Cái di chúc á là để mình ghi đó, là nếu mà tôi qua đời thì tất cả những tài sản tôi muốn giải quyết như thế này, muốn chia cho người này, chia cho chỗ, cho cơ quan này, hay một chùa, hay nhà thờ, hay để lại một phần nào, hay là những ý muốn tôi muốn như thế nào. Hai cái nó khác nhau hoàn toàn như đêm với ngày vậy đó. Tại vì cái giấy ủy quyền, khi mình qua đời, cái giấy đó cũng sẽ chết với mình luôn. Tức là mình chỉ có thể ủy quyền lại cho người khác có quyền khi mình còn sống. Khi mình chết là cái giấy đó nó chết theo mình luôn. Và ngược lại đó, cái giấy di chúc là cái will, là mình có thể thay đổi lúc nào cũng được, tại vì nó không có hiệu lực gì cho tới khi nào mình qua đời thôi. Thì lúc đó mọi người mới lấy ra mới thấy là ok, nếu mà ông đó hay bà đó qua đời thì muốn giải quyết, muốn chia tài sản như thế này, và ý muốn là muốn làm đám tang làm sao, hay là muốn con cái ai nuôi, hay là muốn dùng tiền để nuôi cho ai, hay chia tiền như thế nào. Đó là sau khi mình qua đời thì cái di chúc mới là có hiệu lực, lúc đó mới là dùng để dùng cái di chúc để chia tài sản, để giải quyết về tất cả những ý muốn của mình sau khi mình qua đời, không ạ?
Dạ, đúng rồi, luật sư Thom nói rất là rõ ràng.
Dạ vâng. Số điện thoại phòng studio là 713-664-8002. Dạ, thứ mời đến giải tiếp. Hello, chào xin tên ạ.
Hello.
Dạ, chào anh ạ.
Tôi tên Hùng ạ. Tôi có câu hỏi là tôi có trang cái tiệm nail á, mà hôm trước là người ta chủ cũ người ta có bán ra một số cái gift card, rồi bây giờ khách hàng người ta tới thì người ta đòi, nhưng mà tôi cái máy đổi cái máy mới rồi bây giờ xài không được, giờ bán làm sao được chưa?
Ok, hồi đó anh sang tiệm đó, anh có làm giấy tờ mua bán gì không, hay là hai người làm cái bill sale với nhau thôi? Hello.
Dạ có làm giấy tờ, mà bây giờ tôi gọi chú, bây giờ tôi check ngân hàng ra đó thì ngân hàng nói là còn người ta đã bán ra hết mấy trăm rồi, mà bây giờ nói người ta không chịu về, bây giờ phải làm sao rồi chứ?
Dạ, hồi đó anh có làm giấy tờ qua một văn phòng luật sư hay người nào làm giấy tờ mua bán tiệm cho anh vậy?
Chỉ có làm bên cái dịch vụ kinh Solomon đó.
Dạ, dạ, thì thường thường đó, nếu mà anh qua những dịch vụ đó là họ coi như là anh đã có bàn hết tất cả những cái chi tiết để sang tiệm rồi, thì phần đông là không có để ý đến, hay họ không có ghi trong giấy tờ là những cái chi tiết sang tiệm như thế nào. Thí dụ như anh mới nói là những cái credit card, những cái gift card, những cái gift certificate, thì người chủ cũ bán thì bây giờ người chủ mới phải chịu trách nhiệm thế nào. Nếu mà anh đưa ra tòa, thí dụ đi hai người bất đồng ý kiến rồi phải đưa ra tòa để tòa xử đó, thì cái thế tòa xử 50-50 à, có thể anh thắng, có thể anh thua. Tại vì một phần đó là lỗi của mình, là mình không hỏi trước nên không ai trả lời, không ai biết. Một phần đó là người bán, người ta biết mà người ta không nói với mình. Chứ có thể người ta cố ý, người ta lừa mình. Không có nói là người bán của tiệm của anh lừa anh, nhưng mà có thể là tòa xử như vậy. Nhưng mà tóm tắt lại đó là người mua phải chịu trách nhiệm tất cả những gì mà người ta mua. Anh mua tiệm là anh ôm luôn tất cả, anh mua luôn tất cả những cái nợ của tiệm. Một trong những cái nợ của tiệm đó là những cái gift card. Bởi vậy cũng nếu anh không giải quyết được với lại người bán á, thì Thông nghĩ á, một đó là anh sẽ bị mất khách, là tại vì anh sẽ không không nhận những cái gift certificate, những cái gift card này, thì anh sẽ mất những người khách đó. Hay là người khách đó sẽ thưa cái tiệm của anh, là tại vì người ta đã trả tiền rồi mà bây giờ người ta không hưởng được một cái benefit, một cái lợi gì hết, thì bây giờ ai là người phải đền tiền lại. Cái rất quan trọng đó là anh có giữ tên của tiệm hay không, hay anh đổi tên của tiệm rồi đó, thì cái đó nó quan trọng. Anh có giữ tên của tiệm lại không ạ?
À, đúng rồi.
Anh có giữ tên tiệm không ạ?
Dạ, nghe không rõ lắm.
Anh có giữ lại cái tên của tiệm không, anh đổi tên rồi?
Dạ, giữ nguyên cái tên của tiệm.
Dạ, nếu anh giữ nguyên tên tiệm là coi như anh mua nguyên tiệm rồi. Anh mua tiệm, tức là anh mua tất cả những cái nợ của tiệm, anh mua tất cả những khách của tiệm, anh mua tất cả những gì tốt của tiệm, và anh cũng mua luôn tất cả những gì không được tốt, những cái gì mà đang thiếu là cái gift card, là tất cả những cái nợ của tiệm, anh đã mua cái đó luôn rồi. Anh chỉ có cách mà không có trả bằng cách đó là anh mua tiệm xong rồi chỉ mua equipment thôi, giờ anh đổi qua tên khác. Thí dụ đó tiệm ABC, bây giờ anh đổi qua tiệm XYZ, thì anh mới là không dính líu về tiệm cũ. Anh vẫn là dùng cái tên của tiệm. Theo luật là anh bắt buộc anh phải chấp nhận những cái gift card đó, tại vì người ta đã mua rồi, người ta trả tiền cho chủ cũ rồi, thì giờ giữa anh với chủ cũ thôi.
Dạ.
Ok. Dạ vâng, cảm ơn anh.
Ok.
Dạ. Thưa quý khán giả đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống, chương trình sẽ trở lại với khán giả trong giây lát sau khi thông tin thương mại. Trước khi rời làn sóng, cho Thông gửi số điện thoại là 713-664-8002. Nếu quý khán giả muốn gọi thẳng vô phòng studio của Đài Sài Gòn 900 AM ở Houston, quý khán giả nào gọi ở Dallas, Arlington, Austin, Galveston, Conroe có thể nghe được giọng của luật sư Vivian, hay là Thông có thể gọi thẳng vô phòng studio cũng được. Trong giây lát, luật sư Vivian Hằng Phan và Thông sẽ trở lại với khán giả với phần 2 của chương trình Luật pháp và đời sống. Số điện thoại một lần nữa là 7.
Anh em ơi, đến cà phê Boulevard cùng nhậu nè.
Yeah.
Cà phê Boulevard tại Arlington với nhiều món nhậu đặc sắc, giá cả bình dân.
Cà phê Boulevard, nơi họp mặt, vui chơi và giải trí với nhiều máy game.
Cà phê Boulevard có quầy bar với đủ loại rượu bia và nước giải khát.
Đến với cà phê Boulevard để cùng hát karaoke mỗi ngày từ 3 giờ chiều đến 12 giờ khuya.
Đặc biệt chương trình hát cho nhau nghe vào mỗi tối thứ sáu từ 9 giờ tối đến 2 giờ sáng. Nhận đặt tiệc, sinh nhật, hội họp.
Cà phê Boulevard đang cần tiếp viên nữ làm việc full time, part time. Giờ giấc thoải mái, môi trường làm việc vui vẻ.
Cà phê Boulevard trong khu Phước Lộc Thọ, Arlington. Tòa cảnh sát giữ an ninh. Điện thoại 682-521-2627.
682-521-2627.
Mở cửa 7 giờ sáng, xin kính mời.
Quý vị có tiền muốn cho vay tiền lời cao, bảo đảm an toàn, xin liên lạc Melissa Long Bùi. Quý vị bán nhà nhanh chóng chưa tới 60 ngày, xin liên lạc Melissa Long Bùi. Quý vị muốn mua nhà mới, xây nhà mới, xin liên lạc Melissa Long Bùi. Với sự huấn luyện của Coach Mike Perry, Melissa Long Bùi Team, công ty địa ốc Keller Williams bán được 11 triệu ngàn trong năm 2011 ở vùng Dallas Fort Worth. Melissa Long Bùi bán nhà đủ loại, nhà chưa có trên thị trường, nhà có người thuê. Nhà ở Dallas gần Frankfort Highway 190, 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm rưỡi, 249.000. Nhà ở Richardson gần chợ Hồng Kông, 5 phòng ngủ, 3 phòng tắm rưỡi, 420.000, đã có hợp đồng. Văn phòng đang cần thư ký làm ở Dallas. Xin liên lạc Melissa Long Bùi 972-251-0297, 972-251-0297.
Văn phòng luật sư Zimora.
Marco Chan, văn phòng luật sư Zimora xin kính chào quý vị.
Khi quý vị bị tai nạn xe cộ, dù có lỗi hay không, xin gọi ngay cho Michael Trần 214-600-1955.
Khi bị tai nạn xe, quý vị hay thắc mắc về viện phí, sửa xe, tiền nghỉ làm, tiền mướn xe, tiền bồi thường, vân vân. Hãy gọi ngay cho anh Michael Trần 214 1-800-1955.
Văn phòng luật sư Zimora, địa chỉ tại 17194 Preston Road, phòng 102, Dallas, Texas 75248. Số điện thoại 214-600-1955, 214-600-1955.
Michael Trần, tận tâm, kín đáo, kín nguyện.
Công ty dược thảo Dr. Zen rất uy tín và nổi tiếng tại Anh Quốc hơn 30 năm qua. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị 46 sản phẩm được đặc chế từ thảo mộc đã chữa cho rất nhiều bệnh nhân tại châu Âu như vẩy nến, bao tử, trĩ, cao máu, tiểu đường, áp suất mắt, đau nhức tiểu đêm, mất ngủ và các bệnh phụ nữ. Tham khảo tiếng Việt, Dr. Zen 714-235-7515, 235-7515, điện thoại miễn phí 1-866-936-4342.
Hiện nay thuốc của Dr. Gen có bán tại Hồng Phát Gift Shop trong Sài Gòn Mall Garden, Việt Nam Plaza, Houtam City, A2G Accessory trong khu Phước Lộc Thọ, Arlington, Thúy Cosmetics trong khu chợ Sài Gòn New Market tại Arlington và Thúy Cosmetics trong khu chợ Hiệp Thái Garden.
Tôi vừa mới bị lay off, mấy tháng rày chưa trả tiền nhà. Bây giờ nhà băng gửi giấy đòi kéo, tôi lo quá.
Anh đừng có lo, gọi ngay cho anh Đức Nguyễn của Keller Williams. Anh Đức Nguyễn sẽ giúp bán nhà theo chương trình short sale. Chính phủ sẽ bù tiền nếu bán nhà bị lỗ. Và nhớ đừng có để cho nhà băng kéo, sẽ gặp hậu quả sau này đó.
Để tránh tệ nạn foreclosure hiện nay, chính phủ cho tiền để bán nhà. Hãy gọi ngay cho anh Đức Nguyễn số 972-816-0363.
972-816-0363.
Anh Đức Nguyễn sẽ giúp quý vị bán nhà trong vòng 59 ngày hoặc mua lại cash. 972-816-0363.
Cá tôm này mua ở đâu mà tươi vậy chị?
Chợ Nguyên Lợi và Tân Nguyên Lợi đó em.
Thịt này mua ở đâu mà ngon dữ vậy em?
Mua ở chợ Nguyên Lợi và Tân Nguyên Lợi đó anh.
Rau này nhìn xanh tươi quá, con mua ở đâu vậy?
Dạ mua ở chợ Nguyên Lợi và Tân Nguyên Lợi đó ba.
Chợ Nguyên Lợi và Tân Nguyên Lợi, hàng hóa về tràn ngập mỗi ngày, hàng tươi ngon, giá cả vừa phải. Tại Tân Nguyên Lợi có nhiều đồ gốm mỹ nghệ chưng trong nhà,
có dịch vụ chuyển tiền về Việt Nam. Đến với Nguyên Lợi và Tân Nguyên Lợi,
quý vị sẽ thấy thật là tiện lợi.
Nguyên Lợi tại Houghton 817-831-4778.
Chợ Tân Nguyên Lợi tại Irving 972-570-8888.
Sài Gòn Radio.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston.
Chào quý nhà trở lại với Đài Sài Gòn Nhữ Sinh 900 AM và chương trình Luật Pháp và Đời Sống. Tôi với luật sư Vivian Hằng Phan và tôi là Tom Hoàng. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Và để tiếp tục chương trình, dạ thưa mời thính giả nhà kế tiếp ạ. Hello.
Hello.
Dạ thưa mời ông ạ, cho xin tên ông ạ.
Dạ thưa ông, dạ cho tôi hỏi, dạ thưa ông, dạ tôi tên là Đông ở Houston ạ.
Dạ mời ông Đông.
Dạ cho tôi hỏi, dạ nếu mà thưa tôi có một vợ và hai con, nếu mà thưa ông và tôi chết bất đắc kỳ tử mà không có để lại di chúc á, thì thưa ai được hưởng cái phần gia tài của tôi ạ?
Dạ thưa, nếu mà không có di chúc, không có gì hết à, cho thăm hỏi là ông có con riêng không ạ?
Dạ không, dạ có hai đứa con chung á.
Dạ hai đứa con này ạ. Dạ sorry cho thăm phải hỏi, tại vì nó hơi tế nhị nên mình phải trả lời hơi chính xác, muốn trả lời chính xác.
Dạ một vợ và hai đứa con là, dạ con tôi và với bà vợ đó đó.
Dạ thì chỉ có một bà vợ, hai đứa con này cũng của bà này với ông luôn, phải không ạ?
Dạ phải.
Ok, thì nếu mà ông qua đời bây giờ đó, hay là ngày mai, sorry, thí dụ ngày mai lúc nào qua đời đó, nếu mình có qua đời đó, thì vợ là người hưởng hết tài sản của mình. Đó, tại vì tòa và luật của tư bang Texas lúc nào cũng coi như là nếu mà đứa con này là con chung trong gia đình, con của người vợ này, là người vợ này thế nào cũng phải lo lắng cho con mình, nên không có một cái luật gì mà chia cho hai người con để bảo vệ cho hai đứa nhỏ, tại vì mẹ nó sẽ bảo vệ cho hai người đó rồi. Thì bởi vậy lúc nào nếu mà chồng qua đời là tài sản về cho vợ hết, rồi nếu mà bà qua đời thì tòa và luật coi như là bà sẽ để lại cho con hết, đúng không ạ? Đó, này lý do Tom hỏi là ông có con riêng hay không. Tại nếu mà có con riêng đó thì lại có vấn đề khác. Có con riêng thì luật coi như là con không phải của người vợ này, thì luật tiểu bang Texas sẽ bảo vệ cho người con riêng, và người con riêng sẽ có một phần nào trong cái tài sản của mình, và người vợ sẽ có một phần nào, và bảo vệ hết cho hai bên. Ok?
Dạ, dạ, dạ.
Dạ. Thì tốt nhất ông nên làm một cái di chúc để cho rõ ràng, nếu mà ông muốn là để lại cho một người nào ngoài ra vợ ông, thí dụ một phần nào thôi, ông muốn thôi để lại một tí cho hai đứa nhỏ, rồi một phần nào để lại cho bà, hay là để lại cho ba má ở Việt Nam, hay là gửi cúng cho chùa hay là nhà thờ, thí dụ, thì mình nên ghi rõ ràng. Còn nếu không thì thường thường là bà sẽ hưởng. Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn ông. Dạ, thưa mời thính giả tiếp là cho xin tên là hello.
Dạ vâng, dạ em tên là Thu ạ. Xin chào luật sư Tom Hoàng với luật sư BBN.
Chào chị Thu.
Dạ thưa em, có cái câu hỏi như thế này là em có người mướn nhà đó, nhưng mà bây giờ mình đưa họ đi ra tòa rồi, mình đi ra thầu tòa rồi, mình thắng cái judgment rồi. Làm sao mà mình lấy được cái số tiền đó, thưa hai vị luật sư?
Dạ vâng, mời luật sư BBN.
Dạ, nếu mà chị có cái judgment rồi, chị có thể làm cái writ of attachment để coi cái thử nếu mà người đó có những cái property hay những cái tài sản nào mà ngoài ra cái nhà chính của họ ở, thì chị có thể attach cái judgment của chị vào cái, bỏ cái lien vào trong những cái gia tài của người đó, đất đai của người đó, hay là nhà của cửa của người đó ngoài cái nhà mà họ đang ở. Thì nếu mà họ có mua bán gì, họ có bán buôn gì cho những cái tài sản đó của họ, thì nó sẽ thấy là họ đang nợ chị những cái số tiền này, thì họ phải thanh toán những cái số tiền đó của chị. Còn nếu mà cái người đó mà không có nhà cửa, mà cũng không có đất đai gì khác, không có bất động sản gì, chị có thể mà bỏ cái link của chị vào, thì chị có thể kiếm một cái collection agency, thì chị có thể mướn họ để cho họ giúp cho chị điều tra về cái người mà mượn tiền của chị đó ở đâu, chỗ nào, để cho họ liên lạc, họ gọi điện thoại hoặc là gửi thư để họ đòi nợ. Cũng giống như là những cái hãng mà credit card, họ mướn những cái agency đó gọi tới nhà đòi nợ, thì có những cái hãng ở ngoài đó, công ty ngoài đó họ đòi nợ cho những người chủ nợ, giống như chị vậy, bị một người thiếu nợ, thì họ chuyên môn làm về vấn đề đó, thì họ có thể giúp cho chị, và họ có thể charge chị by một cái số tiền nào đó nhỏ, hoặc là by a percentage, có thể là một phần trăm nào đó trong cái số tiền mà chị phải cần đòi.
Vậy mình không có bỏ cái số xã hội của họ được, nếu mình không có số xã hội thì làm sao mình tìm được?
Cũng có cách tìm được họ, nếu mà không có cái số an sinh xã hội, chị có được, có cách chị, dạ. Yeah.
Ok, dạ vâng, cảm ơn ạ. Dạ, thưa mời những giải kế tiếp vào cho xin tên là hello.
Hello. Dạ, em chào luật sư ạ. Em tên là Châu á.
Chào chị ạ.
Dạ, em có câu hỏi này mà em thắc mắc, em muốn nhờ luật sư là em có một người cháu á, đi du học qua bên này á, rồi nó bị cảnh sát, nó lái xe, bị cảnh sát bắt lại, bị overmau á. Thì tới cái ngày mà tòa ra tòa thì ngày tháng 12 ra tòa, nhưng mà nó không có ra tòa, nó phải đi về Việt Nam trước cái tháng 12, tháng 11 nó về Việt Nam rồi. Thì bây giờ nó về Việt Nam luôn, nó không có qua lại nữa. Thì em thấy có một cái bill gửi về phạt cái tiền đó, rồi phạt cái tiền phạt gì nữa đó, lên tới 500 mấy đó. Thì theo em thì em hỏi ý kiến luật sư nữa là mình nên trả cái bill đó hay là không có trả?
Ok, cho Tom hỏi cái người này qua đây đó có định bao giờ trở lại nước Mỹ nữa không ạ?
Anh dạ không ạ, đi hay du học rồi đi về luôn rồi ạ.
Có bao giờ trở lại nước Mỹ để đi thăm hay đi du lịch hay là đi đi qua đây học lại, hay có, nếu mà có một cơ hội nào trở lại nước Mỹ đó,
dạ,
thì là nên giải quyết cái chuyện này cho lẹ. Lý do Tom nói lẹ đó là tại vì để lâu chừng nào đó thì tiền phạt nó nặng thêm chừng ấy. Nếu khi mà qua đây du lịch đó là thường thường mình ký giấy tờ là mình phải làm tất cả những gì luật pháp ở đây đòi hỏi. Một trong những cái đó là nếu bị ticket thì phải trả, đúng không ạ? Và nếu mà có một người nào là người bảo lãnh, người sponsor, thì người đó có thể chịu trách nhiệm luôn. Nếu mà thành phố find out biết được là như vậy thì người đòi cái người đó. Cái quan trọng hơn đó là nếu mà không trả tiền, tòa, tùy theo người tòa có thể nộp gửi cái đơn gọi là arrest warrant, là giấy tờ chỉ định cho cảnh sát là gặp đâu là bắt đó. Nếu mà người này có thể có cơ hội nào trở về nước Mỹ, đi du lịch, đi du học, qua thăm bạn, đi làm ăn, vừa bước xuống phi trường, cái computer ở phi trường sẽ bật lên và cho mọi người biết, những người security biết đó là cái người này đang có giấy bị bắt, là họ còng tay tại phi trường, họ mang về luôn, mang về cái tù ở chỗ này. Thì cái đó rất là bất tiện cho mình, và có thể không bao giờ được trở lại nước Mỹ nữa khi mà người ta đuổi ra luôn, tại vì một cái ticket mà mình không trả. Ok.
Dạ. Rồi thì... em hỏi thử là nếu như mà đi về luôn thì không qua nữa thì cảnh sát có tới nhà mình nó làm phiền mình không?
Dạ, thưa cảnh sát có thể ít bây giờ lắm, một cái ticket nhỏ nhưng mà ít bây giờ họ tới nhà lắm. Nhưng mà họ sẽ có thể họ tới nhà họ hỏi thôi. Nếu người đó không có đó, nói là mình nói là người ta đi qua nước khác luôn rồi không trở lại, thì phần đông họ không có bắt ai ngoài ra cái người đó hết, tại vì những người của mình không có ai là người vi phạm luật gì hết, thì họ không bắt người, không bắt gia đình, mà bắt cái người nào làm tội thôi. Và cái tội của mình là tội bị ticket mà không ra tòa, là tội trốn luôn, thì cái người đó nếu mà sẽ có cơ hội trở lại nước Mỹ làm ăn hay du lịch gì đó nên giải quyết đi. Còn nếu mà nghĩ là không bao giờ trở lại đây nữa thì không có cần làm gì, thì cái arrest warrant nó chỉ nằm như vậy thôi ạ.
Dạ. Dạ, thì nó không có phải tới nhà mình nó làm phiền người khác hết hả anh?
Dạ, thưa, có thể cảnh sát tới nhà hỏi, nhưng mà không có thôi, họ đi, họ không làm phiền gì ngoài đó đó. Dạ.
Dạ, dạ, em cảm ơn. Dạ,
dạ không chị, dạ, cảm ơn chị. Dạ, thưa, số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Quý nhà đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống của Đài Sài Gòn USM 900 AM và cũng on air 890 AM ở Dallas. Tất cả quý nhà đang có thể nghe được giọng của luật sư Vivian Hằng Phan và tôi là Tom Hoàng ở trên khu Dallas, Arlington hay Austin hay San Antonio nghe được. Có thể gọi thẳng vô phòng studio 713-664-8002. Và bây giờ Đài Sài Gòn cũng on air ở trên internet daisaigon.com. hay là qua điện thoại 213-4930128, 213-4930128, hay là internet dasagon.com. Dạ, thưa mời khán giả nghe kế tiếp cho Santana, hello.
Dạ, thưa chào hai luật sư, tôi tên là Hùng.
Chào
Hùng. Tôi có một câu hỏi là em gái của tôi lập gia đình với một người có quốc tịch Mỹ tại Việt Nam. Ông ấy đã mất được Việt Nam cách đây 4 tháng. Bây giờ em gái tôi muốn hưởng cái tiền an sinh xã hội của chồng cô ấy, thì cô ấy phải làm như thế nào?
Dạ vâng. Cái câu hỏi của ông nó involve với lại một người ở Việt Nam qua giấy tờ immigration, thì cái đó không có phải là chuyên môn của Tom hay luật sư Vivian, nhưng mà để Tom cho số điện thoại của luật sư Tráng nha, 713-522-7270, 713-522-7270. Luật sư Tráng Phạm của Phạm & Associates thì có văn phòng ở Việt Nam, làm việc với người luật sư ở Việt Nam luôn, và có văn phòng ở đây và có thể check in những cái chuyện mà liên hệ từ qua lại từ Việt Nam với đây. Ok.
Dạ cảm ơn.
Dạ ông có ghi số điện thoại đó xuống chưa? 713-522-7270, luật sư Phạm Tráng. Dạ thưa mời, xin giải dây kế tiếp vào cho xin tên này. Hello.
Hello.
Dạ thưa mời ạ.
À, xin chào hai luật sư á. Tôi tên Khánh.
Dạ ông Khánh.
À, tôi có một câu hỏi là cái vấn đề mà không có để lại cái di chúc, nhưng mà nếu mà cái tài sản nó là một cái xếp bóp trong ngân hàng thì có cái cách nào để mà lấy ra được không?
Hello? Tài sản nằm trong cái safety, một cái safety box ở trong văn phòng, trong bank phải không ạ?
Dạ. Trong cái xếp bóp á.
Dạ vâng. Thì bây giờ một người cái người chủ của box đã qua đời rồi, ngoài đó có tên ai trong đó nữa không ạ?
Dạ không, chỉ vì hai vợ chồng, nhưng mà người chồng thì còn sống, nhưng mà người vợ thì tại vì có làm cái di chúc, nhưng mà người chỉ có phía bên người chồng làm, còn người vợ không có làm. Nhưng mà đến khi đùng tình cờ xảy ra thì đột xuất thì cái người vợ người ta qua đời, thì bây giờ đến ngân hàng thì ngân hàng á biết, tại vì người chồng biết là có cái xếp bóp đó, thì khi đến ngân hàng thì ngân hàng nó không có đồng ý, thì có cái cách nào để mà mình chứng minh để mình lấy được cái đó ra, tại vì người chồng không biết cái mã số.
Dạ thưa, không có cách nào ngoài ra là phải đưa ra tòa để xin tòa xác nhận là ok, khi cái người, khi bà qua đời thì còn lại tài sản và để lại người chồng và bao nhiêu người con, thì người chồng được hưởng hết tất cả những tài sản này. Thì tòa sẽ ký một cái chát tòa xác nhận là ok, ông chồng còn sống và ông sẽ được hưởng tất cả những tài sản này. Và ông cầm cái tờ giấy đó, ông cầm cái chát tòa đó, ông đưa cho nhà chỗ bên chỗ nhà băng, thì lúc đó họ mới cho mình vô cái box, họ sẽ mở ra cho mình, họ có chìa khóa họ gửi cho mình, mở ra cho mình, dù mình không có cái passcode, không có gì hết, nhưng mà tại vì những cái passcode nó nằm trong nó trong đầu bà của bà mà bà đã qua đời rồi, thì nhà, nếu mà có muốn mở vô đó, đó phải có cái check của tòa, thì check tòa đó là ông phải ra tòa xin cái check đó, phải mướn một người luật sư chuyên môn về probate.
Xin hỏi luật sư là cái tòa nào vậy luật sư?
Dạ thưa, người đó ở đâu về ạ?
Ở Houston
luôn. Ở Houston, ở Harris County. Phải ra Harris County xin ở probate, Harris County Probate Court. Nhưng mà nên phải mướn một người luật sư, tại cái chuyện đó nó không có đơn giản, nên người thường ra đó xin đó, phần đông ở dưới tòa người ta không trả lời cho mình, và mình cũng rất là khó mà tìm đủ giấy tờ để làm. Bắt buộc phải 99% những người mà không có bằng luật đó, ít bao giờ làm được một mình lắm, thì ông nên mướn một người luật sư.
Cảm ơn
luật sư. Dạ vâng, dạ, cảm ơn. Số điện thoại phòng studio là 713-664-8002. Dạ, thưa mời, tiếng dạy đi kế tiếp ạ, cho xin tên. Hello.
Hello.
Dạ, mời anh ạ.
Hello.
Hello, dạ, thưa chào ạ.
Có phải em không anh?
Dạ vâng, anh đang nghe bây giờ đó ạ.
Dạ, xin chào luật sư. Em tên Sơn, em có một cái câu hỏi, kính mong luật sư giải thích cho em. Thưa luật sư, trước đây, cách đây một năm, em có mua một cái tiệm của một người Trung Đông. Khi em mua thì chỉ có hai người làm tay với nhau thôi, xong rồi có một phần làm chứng nhận cho em như xong xuôi như vậy.
Okay.
Rồi bây giờ sở thuế người ta mới gửi một lá thư tới và người ta đòi em lại cái số tiền là gần 60.000, là do cái người trước còn nợ lại của sở thuế. Dạ. Yeah. Thì bây giờ em không hiểu là trong trường hợp của em bây giờ em phải làm sao, xin luật sư cho em ý kiến.
À, bây giờ cái thuế gì ạ? Thuế sales tax là thuế của property?
Dạ, sales tax.
Số sales tax mà giờ mình mua tiệm lại, mình có đổi qua số sales tax mới chưa?
Dạ, em đổi hoàn toàn hết. Okay. Em đổi hết vậy.
Okay. Sales tax là cái số đó là mình lấy của state controller, thì người nào bán người đó collect tax thì người đó phải trả cái thuế đó, tại vì 8.25% ở trong thành phố Houston đó thì mình collect mình phải trả, phải không ạ? Thì cái người mà bán cho mình đó, họ collect thuế cho tới giai đoạn nào thì bây giờ họ thiếu họ phải trả. Bây giờ mình lấy cái số thuế mới rồi thì mình trả thuế theo của mình thôi, thì thuế của họ phải trả, thuế của mình phải trả. Cái đó là sales tax, nếu mà mình đã lấy cái số theo sales tax mới. Còn về property tax là thuế của những equipment inventory đó, là mình mua lại hết, là mình phải trả thuế hết cho năm nay. Đó. Thì nếu mà đó mình mua mình không làm giấy tờ rõ ràng đó, thì coi như là mình bị lỗ cái phần đó. Bây giờ thí dụ mình không trả đi, thì chính phủ sẽ bán đấu giá mất cái tiệm của mình mất tiệm luôn. Thì mình là người lỗ. Bởi vì tại vì mình sơ suất, mình không làm giấy tờ rõ ràng, thì bây giờ mình phải chịu cái thuế gọi là property tax, mình phải chịu hết. Rồi nếu mình muốn thì mình thưa cái ông đó ra thôi, thưa ông đó ra tòa để đòi số tiền lại. Nhưng mà đừng có để yên như vậy. Đó. Còn về thuế sales tax đó, thì nên liên lạc một người accountant hay liên lạc thẳng với chỗ controller's office, lấy hẹn với họ và giảng nghĩa cho họ biết là tôi là người chủ mới, tôi có số sales tax mới, thì tôi chỉ chịu trách nhiệm cho những gì tôi bán thôi, những cái khác đó, ông kia ông collect, ông đi đâu mất tiêu rồi. Tìm ổng đi, tại vì ổng có ghi giấy tờ với lại chính phủ là ổng sẽ collect tax và ổng sẽ trả thuế trên cái con số mà tiền mà ổng đã bán rồi. Mình không dính líu gì đó hết. Ok.
Tại vì bây giờ trả thuế nó đưa hết cái số nợ nó vô cái số sales tax của em.
Yeah. Cái số thuế
em không biết. Yeah. Em,
okay.
Khi em mua cái tiền này em không biết.
Dạ yeah, đúng rồi, bởi vì cái đó là dĩ nhiên bây giờ nói thì hơi trễ rồi, đáng nhẽ lúc mình mua tiệm mình làm giấy tờ rõ ràng tí. Bây giờ mình hơi lỗ cái là mình bị ôm cái nợ đó. Không có sao, bây giờ tốt nhất đó là ông liên lạc một người accountant hay một người luật sư để viết một cái lá thư với lại state controller, hay là coi rõ ràng coi họ đòi thuế như thế nào. Nhưng mà không nên để yên như vậy. Và nếu để yên như vậy đó, tự nhiên một ngày nào đó sẽ có một cái lawsuit tới mà người ta thưa mình mà người ta tịch thu tiệm hay người ta bán đấu giá tiệm luôn, là mình mất đứng hết mọi tài sản của mình hết đó. Thì ông nên mướn một người accountant để giải quyết chuyện thuế đó, hay là nếu muốn mướn một người luật sư cũng được. Ok, mà không có đầy đủ giấy tờ để rõ ràng. Ok, Dạ vâng, dạ cảm ơn ông. Mà chương trình Luật pháp và đời sống bây giờ cũng là 4:49 nên chương trình Luật pháp đời sống với luật sư Vivian Hằng Phan và tôi là Thom Hoàng. Và chấm dứt trong giờ lát. Mời luật sư Vivian cho xin số điện thoại nếu muốn gọi thẳng tới văn phòng ạ.
Số điện thoại của văn phòng Vivian Hằng Phan là 713-772-1991, 713-772-1991.
Dạ vâng, tôi là Thom Hoàng. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống của Đài Sài Gòn Houston 900 AM ngày hôm nay và chương trình của Monday ở 890 AM ở Dallas. Cảm ơn tất cả quý thính giả ở Dallas, Arlington và trên khu Fort Worth có gọi vô chương trình ngày hôm nay. Và hẹn gặp tới tuần tới. Còn nếu có liên lạc thẳng với văn phòng Thom là số điện thoại là 281-498-9904, 281-498-9904. Còn tất cả quý thính giả ở Houston, hy vọng theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống trên TV đài 51.3, 5:00 đến 6:00 chiều mỗi chiều thứ ba với luật sư Vivian Hằng Phan và tôi là Thom Hoàng. Cảm ơn quý khán giả theo dõi chương trình hôm nay và hẹn gặp tuần tới.